Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bài tin mừng Chủ nhật tuần trước kể về câu chuyện diễn ra tại miền Caesarea Philippi, khi Phêrô thay mặt các môn đệ tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Sau đó Đức Giêsu đã tuyên bố đặt ông làm nền tảng của hội thánh. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến với một thông báo quan trọng khác của Đức Giêsu. Thông báo quan trọng của Đức Giêsu chính là về một quyết định lớn trong sứ vụ của người. Bài tin mừng cho biết, từ đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Theo sách tin mừng theo Thánh Matthew, đây là lần thứ nhất trong ba lần Đức Giêsu thông báo về cuộc khổ nạn của người. Nhưng cả ba lần, các môn đệ của người đều bỡ ngỡ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Quả thật, vì các môn đệ còn đang mải suy nghĩ theo một hướng khác, dường như ngược chiều với suy nghĩ của Đức Giêsu. Có lẽ, khi đó các ông đang toan tính mình sẽ làm gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Và một lần nữa, chúng ta gặp lại tông đồ Phêrô. Cũng chính Phêrô, một người hăng hái, nhiệt tình đến nóng nảy, vừa thoáng nghe thầy sẽ phải chịu bắt bớ đánh đòn, ông liền lên tiếng: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Đúng vậy, với Phêrô, thầy mình là đấng Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ và đánh đòn được? Một con người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Điều đó phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, như chúng ta đã thấy trong các phản ứng của dân chúng. Và thái độ của Đức Giêsu là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giêsu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục phải trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ, người đã chiến thắng trong hoang địa. Tin mừng đã thuật lại, khi đó Satan rút lui và chờ đợi thời cơ thuận tiện khác. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục trò lừa phỉnh của mình. Chẳng là gì Đức Giêsu đã mắng Phêrô: Satan, lui ra đằng sau thầy. Những chi tiết Đức Giêsu trách mắng Phêrô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ từ ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. và thật đau đớn thay, ngay cả khi đã ba lần nghe lời thông báo về cuộc vượt qua của Thầy, khi chứng kiến cuộc khổ nạn, các môn đệ và ngay cả tông đồ trưởng Phêrô đã bỏ Thầy mà chạy trốn. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giêsu vẫn tiếp tục công bố: ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Đó là một nghịch lý của công cuộc cứu độ. Con đường của Đức Giêsu không phải là con đường bằng phẳng dễ đi, nhưng là con đường chông gai khó nhọc. Bởi vậy người mới nói, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Vì ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy. Để có thể sẵn sàng theo Đức Giêsu, người ta phải chấp nhận từ bỏ mạng sống mình, từ bỏ chính mình, cũng chính là bước ra khỏi cái tôi ích kỷ, cái tôi của trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ, và chắc chắn họ sẽ được đền đáp trong ngày phán xét cuối cùng. Khi công bố cho các môn đệ biết điều đó, Đức Giêsu muốn khẳng định rằng không có con đường nào khác ngoài con đường mà sư phụ của các ông sẽ đi qua. Về biểu tượng của thập giá, có lẽ tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Matthew đã viết trình thuật này trong viễn cảnh sau cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Vì trước khi Đức Giêsu chịu khổ nạn, thập giá chưa mang ý nghĩa cứu độ, nhưng vốn chỉ là một dụng cụ nhục hình. Chính vì vậy, khi tin báo về cuộc tử nạn, chưa ai trong các môn đệ hiểu được hết ý nghĩa của từ này. Nếu có hiểu, thì các ông vẫn hiểu vác thập giá chính là bị tử hình một cách nhục nhã nhất. Nhưng ngay cả nếu hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen như thế, thì điều đó cũng không đi ra ngoài ý nghĩa cuộc khổ nạn của Đức Giêsu như người đã tiên báo. Con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết. Trong viễn cảnh cứu độ, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo trước từ trong Cựu Ước, khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Tuy nhiên, trước và trong thời của Đức Giêsu, thập giá được dùng để làm dụng cụ nhục hình ghê tởm và ô nhục nhất cho các thành phần cặn bã trong xã hội. Nhưng với Đức Giêsu, nó đã trở thành biểu tượng của chiến thắng, của ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào danh của Con Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rinh-tô rằng, trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với người dân ngoại. Còn đối với những kẻ được gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Amen.
niềm tin đưa mến, là đỉnh cao dâng hiến vinh quang. Xin mỗi ngày ngắm nhìn thập giá Giêsu, tình yêu ôi thầm ra là tiếng.